Tịnh tu tiệp yến báo ân đàm, học tập chia sẻ tập 2A. Người chủ giảng: thầy giáo Thái Lệ Phúc. Địa điểm: Hội Cộng tu Tịnh Tông Đức Hiền, thành phố Cao Hùng. Thời gian: ngày 21 tháng 2 năm 2017. Kính chào Hội trưởng Đỗ, chư vị trưởng bối, chư vị huynh đệ tỷ muội, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Hôm qua chúng tôi đã nói với mọi người một đoạn giáo huấn khai thị của sư phụ thượng nhân vào dịp Đông Chí năm ngoái. Những tố chất mà người thầy văn hóa truyền thống phải nên có. Và bản thân Lệ Hút cảm nhận được lão pháp sư khai thị trong mỗi một nhân duyên quan trọng đều có thể gọi là quán đảnh vô thượng. Tự mình cảm thấy phải học thêm mấy lần. Bởi vì trong khi chia sẻ với đại chúng về quần thư trị yếu, thì quần thư 360 đã chia ra rất nhiều cương mục, trong đó những câu nhiều nhất chính là dụ bổn, tức là luận ngữ. Trang thứ nhất khi bắt đầu đã nói: quân tử dụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Lão pháp sư cũng thường hay so sánh bông hoa không có gốc cắm ở trong bình hoa, mấy ngày liền sẽ khô héo. Cho nên sự so sánh này nhắc nhở người tu học nhất định phải hạ công phu từ cái gốc. Kết quả khi soạn 360 bộ sách quý quần thư trị yếu này, những câu nói nhiều nhất cũng là cái gốc. Cho nên, chúng ta coi Phật Bồ Tát Cổ Thánh Tiên Hiền nhiều đời, giáo huấn của các ngài đều là tương ứng với nhau. Bao gồm năm ngoái lão pháp sư trong Pháp hội Thanh Minh ở Đài Loan. Chủ đề chính là hiếu thân tôn sư là căn bản lớn để thành Phật. Rất nhiều người tu hành đã tu mấy chục năm, công phu đều không đắc lực. Có lẽ vấn đề đã xuất hiện ở trên cái gốc. Cho nên, sư phụ, trong một chuyên đề về pháp môn tịnh độ, chuyên đề này là giảng ở Singapore. Chuyên đề là Bồ Đề Tâm xuyên suốt trong cả cuộc đời này, đã giảng về pháp môn tịnh độ vô cùng thấu triệt. Và trong chuyên đề này có rất nhiều khai thị đối với sự xây dựng những tri kiến này của chúng ta vô cùng thọ dụng. Bởi vì cả chánh tri chánh kiến chỉ đạo sự tu học của chúng ta. Và trong chuyên đề đó của lão pháp sư nhấn mạnh tu hành tâm có căn bản, hành có căn bản. Bồ đề tâm chính là căn bản của tâm. Nhưng lại sợ mọi người không hiểu được thì không dễ thể hội thế nào là Bồ Đề Tâm, thế nào là chân tâm. Lão pháp sư lại đem Bồ Đề Tâm này thuyết giải thành năm tâm, khiến chúng ta thể hội vô cùng dễ dàng. Cho nên mọi người thường hay đều có thể nhìn thấy thư pháp của lão pháp sư, chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi, nhìn thấu buông bỏ tự tại tùy duyên niệm Phật. Ồ, miệng của rất nhiều người đều động đậy theo rồi, quá là quen thuộc. Nhưng mà 20 chữ này là tinh túy tâm đắc của lão pháp sư, một đời tu học nằm trong đó, không phải dễ dàng vậy mà đạt được. Cho nên chúng ta lúc nào cũng có thể nhìn thấy được phước báo rất là lớn, nhưng mà càng dễ dàng có được, có những lúc không thể cảm nhận được sự hy hữu của nó thì rất không quý trọng. Thật ra 20 chữ này thật sự đã phóng đại quang minh. Một người học sinh nào chịu đặt 20 chữ này ở trong tâm, họ tu học trong hiện tại và tương lai, và tương lai chắc chắn sẽ rất đắc lực. Bởi vì 20 chữ này đều là tâm pháp. Chúng ta coi sư phụ nói chân thành, bản thể của chân tâm, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đây là từ thọ dụng, từ bi, người thọ dụng. Vậy ý niệm nhất ngôn nhất hành mà chúng ta mỗi một ngày khởi lên lập tức phải nhìn lại, có tương ứng với năm tâm này hay không? Người có thể tu học như vậy chắc chắn họ sẽ đắc lực, chân thành. Chân thành, không hư ngụy, không ứng phó. Ví dụ như chúng ta khi đang nói chuyện làm việc với người ta, được rồi, được rồi, được rồi, cái này là không chân thành. Đó là biến thành ứng phó rồi. Thanh tịnh, khi ở trong cảnh giới, tâm của chúng ta hình như treo lơ lửng trên không, hình như nhất định phải có được cái này, vậy thì biến thành không thanh tịnh nữa. Bình đẳng, bình đẳng cung kính. Có người nào quý vị coi thường họ, không coi họ ra gì, thì không còn tâm bình đẳng cung kính nữa. Ví dụ như nghe thấy người khác đang tán thán, vậy cũng chẳng có gì ghê gớm hết. Câu nói này có năng lượng xấu, bị ho rồi. Lão pháp sư trong bài Bồ Đề Tâm xuyên suốt cả cuộc đời đó, sự khai ngộ đó thực sự là cảm giác của bản thân Lễ Húc tuyên truyền giác ngộ. Sư phụ vừa nói tới bình đẳng, ngài nói là có người hỏi tôi làm sao niệm A Di Đà Phật. Quý vị có muốn nghe không? Quý vị coi, đều là tâm pháp. Cái này Lễ Húc vào lúc đó, băng đĩa này là giảng vào năm 1999, vừa bắt đầu nghe. Ôi chao, tại sao 2 tiếng đồng hồ này đã giảng sâu sắc như vậy? Khi đã nghe đến 100 lần, tại sao một câu này lại nói quan trọng như vậy? Tiếp tục nghe tiếp nữa, tại sao cái chữ này lại giảng quan trọng như vậy? Thực sự là trong một băng đĩa đó, thậm chí là trong một câu pháp ngữ, nó có hàm nghĩa rất sâu, vô lượng nghĩa. Quý vị càng nghe càng nghe, điều càng quan trọng hơn, nghe hiểu rồi liền đi làm, giải hành có tương ứng. Quý vị lý giải đối với mỗi một đoạn, mỗi một câu, có thể mỗi một lần nghe đều không giống nhau. Cho nên lão pháp sư nói, ngài tu học có thể đắc lực. Ai đã đặt nền tảng cho ngài? Tại sao hôm nay chúng ta vừa bắt đầu đều nói về nền tảng, đều nói về căn bản? Đúng vậy, thâm căn cố đế mới có thể thế nào? Cành lá xum xuê. Chúng ta đều đang hâm mộ, ôi chao, trái này sao mà lại đẹp thế này? Hoa nở đẹp thế này đều là hâm mộ hoa quả. Vậy nó có thể sinh ra hoa trái đẹp như vậy, trọng điểm ở đâu? Nó thâm căn cố đế, nó mới có thể hấp thụ dinh dưỡng. cái gốc hiếu thân tôn sư của nó sâu. Mỗi một câu mà Thiền Tri Thức nói ra đều thấm vào tâm của họ. Họ ghi lòng tạc dạ không dám quên. Giống như là Pháp Sư Hải Hiền, sư phụ của Ngài chỉ cho Ngài. Lục từ hồng danh, cứ niệm mãi như vậy. Ngài chỉ nghe một câu này, quý vị coi Ngài tự tại như thế. Niệm đến 112 tuổi sức khỏe tốt như vậy, còn có thể mời khách ăn trái hồng, leo lên cây hái xuống. Người ta tặng Ngài một bộ tăng bào hơi bị dài. Ngài 112 tuổi, lập tức lấy kim chỉ ra để may tăng bào. Vào hôm Ngài giảng sanh, từ sáng làm tới tối. Tự tại như vậy. Lão Pháp Sư hy vọng chúng ta có thể noi gương Lão Pháp Sư Hải Hiền. Quý vị đừng có hôm nay nghe xong rồi, được rồi, tôi đi trồng ruộng đây. Mọi người phải biết là học Phật y nghĩa bất y ngữ. Quý vị phải đem nghĩa lý đó, tức là sự hiếu thân tôn sư đó của Lão Pháp Sư Hải Hiền, thái độ tu học của Ngài chúng ta phải học được. Nhưng mà Ngài có duyên của Ngài, chúng ta có duyên của chúng ta, phải không? Như Lễ Gúc bây giờ, nếu như đi trồng ruộng thì sao? Tôi cũng trồng không tốt, tôi chưa có học qua. Bổn phận nhân duyên ngành nghề bây giờ của mỗi một người đều không giống nhau. Nhưng mà đều có thể học Lão Pháp Sư Hải Hiền. Ngài trồng ruộng chính là hành Bồ Tát Đạo. Chúng ta làm viên chức chính là Bồ Tát Đạo. Chúng ta làm mẹ thì mẹ chính là Bồ Tát Đạo. Không có chướng ngại. Nhưng mà Ngài có một câu nói rất quan trọng. Trồng ruộng không ngăn ngại niệm Phật. Cho nên điều này nói với chúng ta, pháp môn niệm Phật là không có chướng ngại. Nếu như ngày nay chúng ta trong cuộc sống công việc xử sự thường hay sanh phiền não, thì đó là có phiền não. Ôi chao, anh coi người nào đó đều có thể đi được. Niệm Phật ở niệm Phật đường, tôi tại sao lại xấu hổ thế này, còn phải ở đây nấu nướng. Họ liền sanh phiền não rồi. Phải không? Nên Phật Pháp là sự sự vô ngại. Thật kỳ lạ, tại sao chúng ta học Phật có những lúc còn nhiều phiền não hơn trước khi học chứ? Có người gật đầu. Tại sao vậy? Vấn đề này không hề khó phán đoán. Tại sao vậy? Cái thứ nhất, học rồi mà không dùng được, cho nên phiền não vốn có đó vẫn còn đó. Nhưng mà sau khi học rồi, những phiền não mới lại xuất hiện, cho nên tất nhiên phiền não càng nhiều. Tại sao lại có phiền não mới? Không có quan niệm và tâm thái tu học đúng đắn. Ví dụ như hôm qua chúng ta đã nói, tu hành là nội học. Những thứ đã học phải lập tức hạ công phu vào bên trong. Kết quả chúng ta học những đạo lý đó, không xây dựng được những thái độ quan trọng này, sau khi học rồi bắt đầu yêu cầu bên ngoài. Ồ, quý vị vừa yêu cầu người ta không nghe, tự mình lại không vui lòng. Cho nên sư phụ thường hay nói phải buông bỏ ý niệm khống chế. Chúng ta thường hay bị không vui, tức là không nghe theo câu nói này của sư phụ. Nhất định phải hy vọng họ thế này, hy vọng họ thế kia. Sau đó người trong nhà không tiếp thu, chúng ta liền sanh phiền não. Con cháu tự có phước của con cháu. Quý vị mỗi ngày cố gắng niệm Phật hồi hướng cho các em, cố gắng nghe kinh nghe pháp, giải hành tương ứng, trí huệ càng ngày càng cao. Đừng có mỗi ngày đều yêu cầu các em. Các em còn nói chúng ta nói nhiều. Quý vị cứ tự mình tu cho tốt, sau đó sẽ phóng quang. Sau đó các em vừa gặp phải vấn đề, quý vị chỉ đạo em một câu sơ sơ như vậy, em liền từ từ cảm thấy mẹ của mình nói rất là có lý. Tại sao lần nào cũng bị mẹ nói trúng vậy? Mẹ nhìn sự việc đều nhìn thấu triệt đến thế. Chỉ nhẹ nhàng nói qua một câu là được rồi. Mấy lần sau đó, rất nhiều vấn đề phiền não trong cuộc đời này, hình như mẹ của mình đều nhìn rất thấu triệt, Kết quả em liền đến tìm quý vị: mẹ, con có thể nói chuyện với mẹ một chút không? Sau đó quý vị nói: hôm nay mẹ phải niệm Phật, không rảnh, phải lên lịch hẹn với mẹ. Phải xếp thời gian mới được. Những thứ nhận được quá dễ dàng, các em không quý trọng. Quý vị phải tu sao cho các em đến tìm mình. Tại sao? Xã hội trong thời đại bây giờ, có người nào không có phiền não? Họ chưa học Phật, có rất nhiều vướng mắc. Nhưng mà quý vị thật sự cố gắng nghe sư phụ giảng kinh, cố gắng y giáo phụng hành, giải hành tương ứng, trí huệ quý vị càng ngày càng nâng cao. Người trong nhà dần dần sẽ cảm nhận được. Sau này, họ chỉ cần có vấn đề, đều sẽ đến tìm quý vị. Bồ Tát Đạo phải nên tu cho tự tại một chút, đừng có cưỡng cầu. Lúc nãy vừa nói với mọi người, khi Lão Pháp Sư đang nói về tâm bình đẳng, Ngài nói tôi niệm A-di-đà Phật không giống với mọi người. Trong tâm trí tôi, tất cả chúng sanh đều là A-di-đà Phật. Tôi cúng dường đối với tất cả chúng sanh và đối với A-di-đà Phật chắc chắn không có gì khác. Ồ, quý vị coi, nghe đoạn này, da đầu có thấy tê tê không? Thế nào là bình đẳng? Câu này nghe vô rồi là biết tu rồi. Nói đã đủ rõ ràng rồi, làm sao tu tâm bình đẳng? Coi mỗi một người đều như A-di-đà Phật. Tôi lập chắc chí hướng ngày nay phải làm như vậy. Tại sao? Tôi cũng không thể phụ lòng đoạn diệu pháp này mà sư phụ đã giảng. Cái này là những lời có cảnh giới mới nói ra được. Cho nên cái băng đĩa này, mọi người có cơ hội thì nghe thêm mấy lần. Tâm bình đẳng này, chánh giác, giác ngộ, không mê hoặc, không làm việc bằng cảm tính và lý trí. Chúng ta thời thời những tâm trạng này đều lên lên xuống xuống, cái này là không giác ngộ. Thường hay bị cá tính dắt mũi mà đi. Rất có cá tính. Tâm đều khá là khô cứng, như vậy không tốt. Phải lý trí và giác ngộ, kế tiếp là từ bi. Thường hay quán chiếu từ bi, mình có suy nghĩ cho người khác không? Không thể tự tư tự lợi. Cho nên sư phụ nói năm tâm này, tâm có căn bản, hành có căn bản. Hành chính là tam phước lục hòa và tam học lục độ, phổ hiền thập nguyện. Sư phụ nói đến phổ hiền hạnh nguyện. Chúng ta muốn đi thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta bây giờ là phải tiếp nối với tầng sống đó. Như vậy chúng ta sẽ sanh tắc quyết định sanh. Tần số đã tiếp nối được rồi thì chắc chắn sẽ giảng sanh được. Còn lễ kính chư Phật, trước hết phải lễ kính hai tôn Phật ở trong nhà của chúng ta trước, cha mẹ của chính mình. Cho nên sư phụ nói coi thường đối với cha mẹ, coi thường đối với thầy cô. Hành vi hoàn toàn trái nghịch với 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị làm sao có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc được chứ? Cho nên, những khai giải này đều vô cùng khẩn thiết. Vì vậy, Lệ Húc cảm thấy 2 tiếng đồng hồ đó nghe xong thật sự là đề hộ quán định. Vì thế, căn bản của hành tam phước, tức là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cho nên căn bản của hành là hiếu thân, tôn sư. Bồ đề tâm là căn bản của tâm, hiếu thân tôn sư là căn bản của hành. Vì vậy, tại sao sư phụ phải đặc biệt vào năm ngoái có một chuyên đề phải giảng về hiếu thân tôn sư? Một bài khai thị này, mọi người quay về cũng phải nghe thêm mấy lần. Xin lỗi, tập khí của tôi lại tới rồi. Giáo viên tiểu học mỗi lần đều ra bài tập. Không phải đâu, bởi vì tôi nghe xong rất thọ dụng, giới thiệu cho mọi người. Bởi vì thường hay nghe lão pháp sư nói là Tịnh Tông Tam Bảo. Thứ nhất, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú là kinh giải khoa chú, tất nhiên đã bao gồm Kinh Vô Lượng Thọ rồi. Thứ hai là Lão Pháp Sư Hải Hiền, cái băng đĩa đó, cả sự hành trì của Ngài, Ngài tương đương với sự tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ. Ngài đã hoàn toàn đem nó biểu diễn ra. Kinh Hoa Nghiêm của chúng ta sau cùng, Thiên Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn biểu diễn. Kết quả quý vị coi phước báo của chúng ta bao lớn. Bản hội tập vừa mới được hoàn dương mấy chục năm. Tất nhiên là Pháp Sư mỗi năm tuyên giảng đều rõ ràng như vậy. Kết quả lại có một vị Đại Bồ Tát tái lai lại biểu diễn cho chúng ta, biểu diễn tới 112 tuổi, là bảo bối thứ hai của Tịnh Tông. Bảo bối thứ ba, Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. Bản thân là Pháp Sư đã học được mấy chục lần, bây giờ vẫn đang học. Bởi vì có một lần lễ hút tới Hồng Kông, vì đệ tử đó đang giúp lão Pháp Sư điều dưỡng, lão Pháp Sư liền đem báo ân đàm đó ấn xuống. Vừa làm sự điều dưỡng, vừa nghe. Hơn nữa, rất nhiều lúc điều dưỡng, lão Pháp Sư đều là hằng thuận chúng sanh. Nhìn thấy đệ tử này thành ý như vậy, thật ra sức khỏe của lão Pháp Sư rất tốt, liền giúp mọi người mãn nguyện. Có một lần, có một ký giả phỏng vấn sư phụ, xin hỏi hứng thú của ngài là gì? Xin hỏi mọi người hứng thú của quý vị là gì? Kết quả, lão hòa thượng nghĩ cũng không cần nghĩ, trả lời 8 chữ rất có hương vị: hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Rất là thú vị. Chúng tôi nghe 8 chữ này của sư phụ xong, nghĩ một chút, nói là hình như tôi 1-2 tuần lễ này với người nào cũng cảm thấy không suôn sẻ lắm. Đó chính là công phu hằng thuận chúng sanh không đủ. Nếu không phải nên là tất cả mọi nơi đều khiến tất cả chúng sanh được hoan hỷ, hằng thuận, không có tơ hào xung đột, đối lập với họ. Cho nên, lão Pháp Sư luôn biểu pháp cho chúng ta sự hiếu học của Ngài. Ngài đều là dùng thân giáo để dẫn dắt học sinh học tập. Biết được cái này là bảo bối, bản thân Ngài trước tiên đã học cho chúng ta coi. Và trong quyển sách Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm này, phía trước đã có lời tự do lão Pháp Sư viết. Trong đó đã có nhắc tới Kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương lĩnh của pháp môn tịnh độ, đứng đầu trong tịnh độ quần kinh. Hơn nữa, pháp môn tịnh độ là nhất thừa điệu nghĩa, tam căn phổ bị, hoành siêu tam giới, kinh đăng tứ độ, là pháp môn cực viên cực đốn, bất khả tư nghị. Chúng ta gặp được rồi, phước báo rất lớn. Tại sao lại gặp được? Đã từng cúng dường các Như Lai có thể hoan hỷ tin việc này. Chúng ta đã từng cúng dường vô lượng vô biên các Như Lai, nhân duyên thiện căn, phước đức đời này phước báo đã hiện tiền. Quý trọng rồi thì đi làm Phật, không quý trọng thì phước báo này sẽ tiêu xài hết. Vậy lần sau đến khi nào mới được gặp lại? Cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, một ngày khi hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, phước báo lớn nhất từ vô lượng kiếp đã hiện tiền, chúng ta lại tiêu xài nó đi không quý trọng, phải đợi tiếp vô lượng kiếp. Cho nên cái này không phải chuyện đùa đâu. một đời này nhất định phải đi. Vì vậy, thầy giáo Lý Bỉnh Nam ở Liên xã Đại Trung có một lời khai thị của Ngài. Lúc đó Lễ Húc, lúc đó mới khoảng 30 tuổi, đi tham quan nhà tưởng niệm thì rất chấn động. Lão Sư Công đã 97 tuổi rồi, đôi mắt sáng quắc có thần, đang nói với mọi người rằng: quý vị học Phật thì phải làm Phật, có chí khí. Cho nên lão pháp sư cũng khích lệ chúng ta, còn kể lại một công án. Khi đại sư Lục Tổ đi đến Hoàng Mai của Ngũ Tổ, Ngũ Tổ hỏi Ngài: ngươi tới đây làm gì? Lục Tổ nói thế nào? Tôi đến để cầu làm Phật. Có chí khí. Cho nên xin hỏi mọi người, quý vị tới Tịnh Tông học hội Đức Hiền để làm gì? Tôi không có gì làm. Như vậy không có được đâu. Tôi tới để làm Phật. Tôi tới để hành Bồ Tát Đạo. Vì thế chúng ta nghe kể chuyện không thể nghe trôi trôi. Giống như hôm qua đã nói với mọi người, khi quý vị đang xem phim, quý vị là ai? Đúng rồi, quý vị nghe sư phụ giảng kinh, giảng mỗi một câu chuyện, quý vị chính là người đương cơ. Kể tới Lục Tổ, Lục Tổ đó chính là quý vị. Quý vị phải noi gương Ngài. Dùng tâm thái như vậy để nghe thì sẽ có thọ dụng. Nếu không, quý vị vừa nghe, đó là Phật Bồ Tát, đó không phải tôi, thì chứng ngại sẽ xuất hiện. Cho nên tổ sư, bao gồm những lời của sư phụ, đều là khiến cho chúng ta càng hiểu rõ sự thù thắng, sự hiếm có khi chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, khiến chúng ta sanh khởi cảm tưởng khó gặp khó cầu. Sư phụ còn nói, tổ sư Ấn Quang gọi đó là pháp cứu cánh xướng Phật bổn hoài. Thế nào là bổn hoài của chư Phật? Giúp đỡ chúng sanh mau chóng thành Phật. Đây là tâm nguyện khẩn thiết nhất của mỗi một tôn Phật. Các ngài là đồng thể đại bi, làm sao các ngài nhận tâm chúng sanh không thành Phật, chúng sanh còn trong luân hồi? A-di-đà Phật đã sáng lập ra trường học tốt nhất trong cả vũ trụ. Trường học có thể thành Phật nhanh chóng nhất, tất nhiên mỗi một vị Phật chắc chắn sẽ nhanh lên, nhanh đi đi. Cho nên chúng ta coi, trong những lời khai thị của Đại sư Thiền Đạo, chính là nói, Thích Ca Phật ở đây, A-di-đà Phật một đầu bên kia bờ, điều này chính là khiến chúng ta ra khỏi lục đạo luân hồi. Sau đó ý nghĩa đó là, Thích Ca Mâu Ni Phật nói, đi mau lên, đi mau lên. Sau đó A-di-đà Phật nói, mau tới đây, mau tới đây. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đại diện tất cả chư Phật, đều hy vọng học sinh mau mau đến nơi đó thành Phật. Hơn nữa, Ấn Tổ nói cao siêu tất cả thiền giáo luật, thống nhiếp tất cả thiền giáo luật. Cho nên pháp môn này bất khả tư nghị. Chúng ta nói tới chỗ này, có nghĩ tới một câu nào trong Kinh Vô Lượng Thọ không? Hành siêu phổ hiền, đăng bỉ ngạn. Pháp môn này là hành siêu phổ hiền. Pháp môn này thù thắng tới mức độ nào? Một câu Phật hiệu, một tiếng, mười tiếng, có thể khiến một tội nhân sắp sửa bị đọa địa ngục, lập tức kéo tới Tây Phương làm Phật. Quý vị nói, công đức Phật hiệu này bất khả tư nghị. Đoạn khai thị này Lễ Húc ấn tượng rất sâu, bởi vì sư phụ cũng thường hay chánh tư duy. Ngài nói, Phật Pháp vô biên phải thể hội được ở chỗ nào? Đạo Pháp Sư nói, có thể khiến một người sắp sửa đọa địa ngục A Tỳ bỗng chốc liền kéo đi làm Phật sao? Đúng, pháp môn niệm Phật chính là pháp môn thù thắng như vậy. Vào thời Đường có ông Trương Thiện Hòa, một đời giết bò, Sau cùng đến lúc lâm chung, tất cả những quan thân trái chủ này trong cả một căn phòng toàn bộ đều là đầu bò, khiến cho ông sợ muốn chết, kêu gào. Vừa hay, tiếng kêu gào đó của ông được một vị xuất gia nghe thấy. Người xuất gia mang lòng từ bi, gánh vác gia nghiệp Như Lai, Quát Cà Sa Như Lai, vừa nghe thấy chúng sanh bi khổ, liền mau đi đến tìm hiểu. Biết là ông đã đến lúc lâm chung, cả oan nghiệp hiện tiền, liền mau bảo ông niệm A Di Đà Phật. Ồ, ông cũng có phước báo, lâm chung mặc dù nghiệp chướng hiện tiền vẫn tỉnh táo, vẫn chịu niệm. Kết quả ông vừa niệm được 10 tiếng liền vãng sanh Tây Phương. Điều này ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có ghi. Cho nên từ một số câu chuyện thành tựu này, cái này là sự. Chúng ta lại quay về thể hội lời tán thán của những vị tổ sư này thì sẽ không khó hiểu. Và trong Tịnh Tu Tiệp Yếu còn có phần đặc biệt nói về công đức Phật hiệu có đến mấy bái, chuyên nói về sự thù thắng của Kinh Vô Lượng Thọ, sự thù thắng của Pháp Môn Tịnh Độ. Chúng ta phía sau sẽ cùng nhau trao đổi tiếp. Và Kinh Vô Lượng Thọ quan trọng như vậy, nhưng mà nó có 5 phiên bản dịch. Sự khác biệt giữa nội dung thì khá là lớn. Có điều quyển này thì có, quyển kia lại không có. Nhưng toàn bộ đều là lời Phật nói. Thật ra là có 12 bản phiên dịch, sau cùng chỉ còn lại 5 bản này. Thật ra từ điểm này nhìn thấy điều gì? Những pháp môn kinh điển thông thường. Đức Phật là kinh điển là giảng một lần. Nhưng mà kinh điển của Tịnh Độ có nhiều bản phiên dịch như vậy đã chứng minh điều gì? Đức Phật đã nhiều lần chuyên giảng. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, Như Lai sở dĩ xuất thế chỉ để nói biện bổn nguyện Di Đà. Đây là công việc, là nhiệm vụ quan trọng nhất khi mỗi một tôn Phật xuất hiện ở trên thế gian này, chính là tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Thực ra, trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng đã nói cho chúng ta đáp án này rồi. Trong phần lưu thông phía sau, ai đương cơ? Bồ Tát Di Lặc. Đức Phật dặn dò Ngài, sau cùng, ông phải hộ niệm chúng sanh, phải tuyên dương Kinh Vô Lượng Thọ. Và 5 phiên bản dịch này có sự cần thiết phải hội tập. Vào thời Tống có cư sĩ Vương Long Thư, Giảng Thanh có cư sĩ Ngụy Mặc Thâm hội tập, còn có bản tiết hiệu của cư sĩ Bành Tế Thanh thời Thanh. Nhưng mà 3 phiên bản này vẫn có sự thiếu sót, vẫn chưa đạt đến bản hoàn thiện nhất. Sau cùng đến thời Dân Quốc, đạo cư sĩ Hạ Liên Cư đã phát đại nguyện tâm hội tập từ đầu. Xem lại hết 5 phiên bản dịch này và 3 phiên bản hội tập đó, đã dùng thời gian 10 năm mới đem chúng hội tập thành bản hoàn thiện hiện nay. Cho nên ân đức này vô cùng lớn. Vì vậy, chúng ta hiểu được những nhân duyên này, liền biết được Phật Bồ Tát thật sự là tiễn Phật tiễn tới đâu. Phương Tây, quý vị coi, Kinh Vô Lượng Thọ đã soạn xong rồi. Tiếp đó lại, bi tâm khẩn thiết. Thương thời mạt pháp tình nghiệp thiện học. Tức là chúng ta, những người học tu Tịnh Độ Tông, trong thời mạt pháp bây giờ. Bởi vì sợ chúng ta bỏ lỡ mất cơ duyên hy hữu khó gặp này. Cho nên, các ngài nhìn thấy chúng ta không hề quen thuộc. Ví dụ bản dịch thời Đường Kinh A-di-đà, chúng ta thông thường tụng đều là bản do Đại sư Kumala Thập soạn. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, trong kinh văn mà Đại sư Kumala Thập biên soạn, nhất tâm bất loạn, người này đến lúc bằng chung A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện đến trước mặt, ngài là dịch ý. Đại sư Huyền Trang, thông thường những gì Đại sư Kumala Thập dịch rồi, ngài sẽ không dịch nữa. Bởi vì có quá nhiều kinh điển quan trọng phải dịch, Đại sư Kumala Thập rất lợi hại. Đến khi ngài giảng sanh, trước khi giảng sanh ngài đã nói, cái lưỡi của ngài bất hoại. Ngài một đời giảng kinh thuyết pháp, cho nên cái lưỡi của ngài toàn bộ đều là xá lợi. Đó là tổ sư có thành tựu lớn. Cho nên thông thường những gì ngài đã dịch, Đại sư Huyền Trang không dịch nữa. Nhưng chỉ có hai bản Đại sư Huyền Trang đã dịch lại, trong đó đều có hàm nghĩa rất sâu sắc. Và Kinh A-di-đà ngài đã dịch, ngài là dùng cách dịch thẳng, trực tiếp dịch thành tiếng Trung. Đại sư Kumala Thập là dịch ý, ngài dịch nhất tâm bất loạn. Còn bản dịch của Đại sư Huyền Trang là lệnh tâm bất loạn. Lễ Húc đã từng nghe nói là có người chỉ đọc Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ chưa có đọc qua. Sau đó họ cũng có dính mắc, nhất tâm bất loạn, có thể nào không? Họ sẽ lo lắng có phải chướng ngại không? Quý vị thời thời đều có tính tâm, một câu Phật hiệu đó quý vị sẽ tương ứng. Chúng ta cứ ở đó, tôi có cách nào không, có thể nào không, cái đó đã là chướng ngại rồi, cho nên Đại sư Huyền Trang từ bi. Ý nghĩa của lệnh tâm bất loạn là, đến khi quý vị lâm chung, quý vị chân tín thiết nguyện, A-di-đà Phật, Tây Phương Chư Thượng Thiện Nhân phóng quang, khiến quý vị nhập vào một loại tam muội đặc thù, khiến tâm quý vị không bị loạn. Vậy, mọi người hiểu được đoạn kinh văn này, như vậy khá là an tâm. Cho nên điều này chúng ta tìm hiểu rồi sẽ biết. Đạo Pháp Sư đã nói, bi tâm khẩn thiết, hạ liên lão bi tâm khẩn thiết, biết là chúng ta vẫn chưa đọc qua bản dịch đời đường này, lại không tụng Tịnh Độ Đại Kinh. Là không chỉ không có đọc bản dịch Kinh A-di-đà thời đường, lại không có tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy sẽ gây ra điều gì? Bởi vì không hiểu lý mà khiến cho tín nguyện không sâu, khó được thọ dụng thật sự. Hiểu lý, tín tâm mới có thể sâu. Nếu không, có những lúc chúng ta trên miệng thì niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trong đầu vẫn còn một đống nghi ngờ, nghi hoặc. Điều này phải thông qua kinh điển, đem chân tướng vũ trụ nhân sinh nói rõ ràng cho chúng ta. Cái lý này chúng ta hiểu rõ rồi thì sẽ không nghi ngờ nữa, tín tâm sẽ sâu. Cho nên, bởi vì nhìn thấy những người tu học thời mạt Pháp, vừa không đọc Kinh Vô Lượng Thọ, vừa không đọc bản dịch thời đường, thậm chí không có đọc những khai thị tinh hoa ở trong Ngũ Kinh Nhất Luận. Vì vậy, đã biên tập kinh văn kèm thêm tổ ý. Tổ ý ở đây là ngay cả ý cảnh của thiền đều thêm vào trong quyển Tịnh Tu Tiệp Yếu này, làm thành Tịnh Tu Tiệp Yếu. Tên là Ngũ Niệm Giảng Khóa. Ví dụ như là chúng ta chưa có đọc qua Kinh Lăng Nghiêm, nhưng trong Kinh Lăng Nghiêm có hai đoạn kinh văn, tức là nói về Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngày nay, nếu như chúng ta đã tụng Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương, thì sẽ rất thể hiện được sự từ bi của chư Phật Như Lai. Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Cái đó chỉ là so sánh. Cha mẹ thương yêu chúng ta là một đời một kiếp. Phật Bồ Tát thì sao? Đời đời kiếp kiếp. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ, hồi đó Lễ Húc tụng đến đoạn kinh văn đó, thật sự rất cảm động, cũng rất hổ thẹn. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, ta thương các con còn hơn cha mẹ nhớ con. Chúng ta thật sự ngốc tới nỗi không biết được chân tướng, còn phải để Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra. Cũng giống như là cha mẹ khô hơi rác cổ hộ niệm chúng ta, mắt nhìn thấy chúng ta sắp sửa bị rớt xuống rồi, tại sao con vẫn không hiểu? Cái tâm trạng đó có thể khiến cha mẹ đến mức độ này, thực sự là quá bất hiếu. Cho nên những tinh túy này trong Ngũ Kinh Nhất Luận đều là có trong Tình Tu Tiệp Yếu. Không chỉ nắm vững được tinh túy của Ngũ Kinh Nhất Luận, mà còn nhiếp năm niệm mà Thiên Thân Bồ Tát đã nói. Thiên Thân Bồ Tát cũng là người đại tu hành, tổ sư trong Tịnh Độ Tông. Ngài nói năm niệm có thể nhập môn. Quý vị tu theo năm niệm này chắc chắn thành tựu. Là năm niệm nào? Lễ bái, tán thán, phát nguyện, quán sát, hồi hướng. Năm niệm ở trong một bái. Quý vị mỗi một bái, năm niệm này đều ở trong đó. Phía sau chúng ta sẽ nói tiếp. Cho nên dụng lực ít, thu hoạch vô cùng to lớn. Nói đơn giản, vẫn là đường tắt trong việc tu Tịnh Độ Đại Kinh, cho nên gọi là tiệp yếu. Nhập Bảo Vương Tam Muội chính là con đường đến niệm Phật Tam Muội. Quý vị có thể từ chỗ này tiến vào niệm Phật Tam Muội. Nói một cách sâu xa, thực sự là đem Tịnh Độ Ngũ Kinh Nhất Luận đều biên tập lại. Biên tập lại trong 32 đoạn kinh văn ngắn ngủi này, giết tất cả yếu nghĩa của thiền giáo tịnh luật mật, không hề thiếu sót một chút nào, toàn bộ đều nhiếp trong 32 bái này. Cho nên sự dụng tâm đương khổ như vậy chính là bởi vì muốn hộ niệm người tu học tịnh độ thời mạt pháp chúng ta. Do đó công đức thù thắng tán thán vô cùng. Sư phụ cũng cảm thấy công đức của Hạ Liên lão quá lớn, tán thán bất tận. Và lực công đức của quyển Tình Tu Tiệp Yếu này, bản thân Lễ Húc cũng có kinh nghiệm. Vào một năm trước, lão Pháp Sư đặc biệt nhấn mạnh, người trẻ tuổi phát nguyện học Hán học. Hán học phải xây dựng hai nền tảng, một cái là đức hạnh. Cho nên thánh học căn chi căn, ba gốc phải cắm vững. Một cái là cơ sở học vấn, thì phải học văn tự, Hán tự, học văn ngôn văn. Cho nên vừa hay một năm trước, phải học văn tự học. Văn tự, thanh vận, huấn hổ. Vậy văn tự, mọi người có lẽ đều ghi nhớ phải không? Lục thư tạo chữ, tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú, giả tá. Chúng ta đều đã học rồi. Đừng có toàn bộ trả hết cho thầy cô nha. Kết quả một năm trước Lễ Húc có đi tham gia. 20-30 người chúng tôi. Hình như ngày mười mấy đầu năm lên lớp. Kết quả, trước khi lên lớp đã phải bắt đầu rồi. Sư huynh quay phim bỗng nhiên bị nhập hồn, không ngồi dậy nổi. Cho nên muốn làm một việc tốt trong vô hình đều sẽ có nghiệp duyên của mỗi một người đều sẽ hiện tiền. Kết quả vào lúc đó, lãnh đạo của hiệp hội đã nói tập thể bái Tịnh Tu Tiệp Yếu để hồi hướng. Đây nhất định đều là oan nghiệp mà. Kết quả liền được, mọi người cùng nhau bái 32 bái, Bái đến bái thứ hai, sư huynh này liền được khôi phục bình thường. Đây là một việc mà bản thân Lễ Húc đã đích thân gặp phải. Chốt cuộc thù thắng tới đâu, quý vị bái xong rồi sẽ biết. Và tiếp theo là pháp sư lại nói, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, truyền nhân của Liên Công, truyền nhân của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, lại là cháu trai của lão cư sĩ Mai Quang Hy. Lão cư sĩ Mai Quang Hy là thầy giáo học giáo của thầy Lý Bỉnh Nam. Trong thời kỳ đó, Nam Mai Bắc Hạ là hai vị đại cư sĩ đó. Cho nên Hoàng Niệm Lão duyên của cụ quá là thù thắng. Những vị thiện tri thức tốt như vậy, cụ đều đã gặp được. Mọi người có từng nghĩ qua chưa? Ba vị thầy tốt nhất của Đài Loan trong thời kỳ đó, tại sao là pháp sư đều gặp được hết vậy? Mọi người có từng suy nghĩ qua vấn đề này chưa? Sự việc gì cũng là cảm ứng. Cho nên, nếu như bản thân của chúng ta, nếu như các con, các cháu của chúng ta thực sự bồi dưỡng được thái độ tôn sư trọng đạo, bảo đảm với quý vị, con cháu của quý vị, sau này gặp được chắc chắn đều là thiện tri thức tốt nhất. Trong nhà Phật, có cầu tức ứng. Điều càng quan trọng là, bây giờ Phật Bồ Tát muốn tìm học sinh tốt rất khó. Có học sinh tốt nào là chịu học không? Nửa đêm cũng phải đến dạy quý vị. Phải không? Lập tức nhất định đến đề bạt thành tựu họ. Chúng ta thường hay nghe lão pháp sư ở đó nói là tìm một người thầy tốt rất khó, tìm một học sinh tốt càng khó. Nghe thấy cũng muốn đào cái lỗ chui xuống. Bản thân mình căn cơ quá kém, từ nhỏ không được học. Không có căn cơ đó. Cho nên bây giờ vừa nhìn thấy người bạn nhỏ đó từ trong thai đã đang nghe lão pháp sư giảng kinh rồi. Ngay từ trong thai giáo đã đang nghe lão pháp sư giảng kinh rồi. Vì sao vừa hay có cơ duyên 1-2 tuổi, 2-3 tuổi ẩm đi cho sư phụ coi. Vừa nghe thấy giọng nói của sư phụ, đôi mắt liền. Giọng nói này sao mà quen thuộc thế? Cho nên có thể từ thai giáo đã bắt đầu huân tập pháp ngữ của lão pháp sư. Phước báo của em bé này không phải bình thường. Vì vậy, thực sự hiểu rõ rồi. Tức là lời Ấn Tổ nói, 1 phần thành kính được 1 phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cho nên sư phụ vô cùng chân thành, cung kính thầy giáo. Cho nên Ngài lập tức chiêu cảm. Quý vị coi, vị thứ nhất Ngài muốn học triết học nhất thì vị thầy đứng đầu triết học liền đến dạy Ngài. Hơn nữa, không có vị thầy hàng đầu này có thể muốn dẫn dắt Ngài vào Phật môn không hề dễ. Bởi vì vào lúc đó sư phụ đối với văn hóa truyền thống đã vô cùng thâm nhập. Bài văn, bức thư mà Ngài đã viết cho giáo sư Phương Đông Mỹ đó, tức là nêu ra tinh tủy của Nho gia và Đạo gia, Ngài đều nắm vững được. Cho nên bởi vì duyên cớ này lại bị một sự dẫn dắt sai lầm, liền cảm thấy Phật giáo là mê tín, là đa thần giáo, là phiến thần giáo, là tôn giáo cấp thấp. Do đó các bạn không muốn tiếp xúc. Nhưng mà giáo sư Phương thì giáo triết học của Ngài vừa nói, ồ, Ngài rất chấn động. Nói Thích Ca Mâu Ni Phật là triết học gia vĩ đại nhất. Triết học kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời. Cho nên chúng ta coi, trong phòng thu hình, đạo pháp sư luôn đem hình của mẹ Ngài, của thầy Ngài, thậm chí là hiệu trưởng Chu đều treo lên. Biểu pháp cho chúng ta thời thời không quên ơn cha mẹ, ơn hộ pháp như viện trưởng Hàn Anh. Ơn sư trưởng, tất cả thời thời khắc khắc không quên báo cái ơn này. Cho nên mỗi một động tác của sư phụ, chúng ta thực sự phải biết mà thể hội. Thâm ý biểu pháp của lão pháp sư. Vì vậy, khi học với giáo sư Phương đã viết một hàng chữ nào, sự hưởng thụ cao nhất đời người, đây là giáo huấn quan trọng nhất. Tiếp theo, đã gặp được một trong bốn vị Phật sống Chương Gia, đã dạy ngài 3 năm xây dựng nền tảng. Cho nên sư phụ nói, nền tảng tôi học Phật là do Đại sư Chương Gia giúp tôi cắm xuống. Câu nói này có quan trọng không? Quan trọng. Chúng ta đã nghe mấy lần rồi? Tính không nổi nữa. Quá nhiều lần rồi. Có khi nào chúng ta lại nghe thấy rồi? Sư phụ sao lại nói nữa rồi? Lại sắp nói 3 vị thầy nữa rồi. Mình nghe thuộc lòng rồi. Lệ Húc nói đoạn này là tự mình sám hối. Tại sao? Bởi vì lúc đó, năm 2005 đến Liên Hiệp Quốc. À không, là năm 2006 đến Liên Hiệp Quốc. Sư phụ phát biểu bài tổng kết diễn giảng. Mấy ngày đó, Hội nghị Liên Hiệp Quốc nói về đoàn kết tôn giáo, giảng về thị trấn Mô Phạm Hòa Hợp Thanh Trì này. Sau cùng, sư phụ phát biểu bài tổng kết, nói về hiếu đạo, nói về 3 vị thầy. Tôi ngồi ở đó nói, ồ, việc quan trọng thế này mà còn nói về 3 vị thầy. Cho nên tôi rất là ngu si, không biết được thâm ý của lão pháp sư. Thâm ý này nằm ở đâu? Phật pháp là hiếu đạo, là sư đạo. Quý vị không nêu ra cái gốc, quý vị giảng hay tới đâu cũng là gì? Không có gốc. Cái đó là đến mấy năm sau đó mới nghĩ thông được. Cho nên, lão pháp sư niệm niệm không quên ơn thầy, ở chỗ Đại sư Chương Gia đã viết 4 chữ. Nhìn thấu, buông bỏ. Vậy lão pháp sư thọ dụng rồi, chúng ta đã thọ dụng chưa? Mấy chữ này đặt ở trong tâm. Nhìn thấu, tức là giải mà. Buông bỏ, tức là hành. Nhìn thấu giúp đỡ buông bỏ, lại khiến quý vị càng có thể thâm nhập nhìn thấu kinh tạng. Cho nên giải giúp đỡ hành, hành giúp đỡ giải, giải hành tương ứng. Giải hành không tương ứng, không nhập môn được. Đệ tử Quy, về mặt giải hành tương ứng, đã khai giải hết sức hay, khiến chúng ta biết rất rõ, không thực hành sự giải hành tương ứng này, chắc chắn sẽ học lệch lạc. Không thực hành là không có buông bỏ, chỉ học văn, chỉ có giải, không có hành, không thực chất thành người gì. Cho nên, chúng ta có những lúc nhìn thử người khác, quán chiếu chính mình. Một người nếu như rất biết ăn nói, sau đó khi họ đang nói, người trong nhà họ nói, lại nữa rồi, lại ở đó nổ nữa rồi. Thật ra, chúng ta coi phản ứng đó của người nhà, liền có thể cảm nhận được, nói với chúng tôi nhiều như vậy đều không làm được. Trong tâm người ta cũng không phục, và chúng ta vô tình cũng sẽ, ồ, mình rất lợi hại, luôn có thể nói rất nhiều, sẽ không thực chất, không hay không biết, còn người bình thường lại không quen biết chúng ta. Quý vị nói với họ mấy câu họ cũng chưa có nghe qua, ồ, lợi hại quá, họ cứ luôn tán thán quý vị lại tiếp dần sự tán thán, vậy là phiền phức rồi. Cho nên không thực chất thành người gì. Nhưng mà chỉ thực hành, quý vị chỉ ở đó mà làm, không học văn, sẽ tự tin mình thì không hiểu. Không học văn, quý vị không nghe kinh giáo, quý vị không đọc kinh, quý vị sẽ tự tin mình. Ví dụ như là pháp sư ở Singapore, đoàn kết chính tôn giáo lớn, có người đã mắng là sao ngài lại đem tiền của Phật giáo đi cho những tôn giáo khác. Họ không biết Phật pháp là bình đẳng. Họ không biết thế nào gọi là rộng tu cúng dường. Rộng là không có biên giới. Làm gì có chuyện cúng dường còn phân chia, tín đồ Phật giáo mới cúng dường. Cho nên Liễu Phạm Tứ Huấn nói, trước khi muốn tích thiện, phải sửa sai trước. Hơn nữa, khi quý vị muốn đi hành thiện, phải hiểu rõ trước thế nào mới là cái thiện chân chính. Quý vị chưa hiểu rõ, quý vị tưởng rằng mình đang hành thiện, trên thực tế quý vị đang tạo nghiệp. Cho nên tự cho hành trì, nào biết tạo nghiệp. Vì vậy chỉ về thiện, Liễu Phạm Tứ Huấn đã dùng 16 góc độ để phán đoán thế nào là thiện, thế nào là ác. Bây giờ quý vị đang làm nhìn có vẻ trước mắt họ được lợi ích rồi, nhưng mà tệ nạn đằng sau đó rất lớn. Tưởng thiện mà không phải vậy. Trong đó đã lấy một ví dụ. Tử Cống là một đại doanh nhân. Ông đến những nước khác để làm ăn, vừa hay nhìn thấy người nước lỗ của mình bị bắt đi làm nô lệ. Ông bỏ tiền ra chuộc họ về lại. Việc tốt. Người đó được chuộc về rồi, có thể người đàn ông này là trụ cột chống đỡ cho cả nhà của họ. Quý vị đã cứu cả nhà của họ. Kết quả vừa quay về, nhà nước muốn cho ông tiền. Ông đã không cần đâu, không cần đâu. Người bình thường sẽ nói, ôi chao, người này là đại thiện nhân. Ngay cả nhà nước đưa cho ông ấy tiền chuộc, ông ấy cũng không lấy. Nhưng mà sau khi Khổng Tử nghe thấy thì đã phê bình ông. Khổng Tử nói, người nước lỗ bây giờ, người bình thường kinh tế không hề dư giả. Bây giờ có mấy ai được giàu có như Tử Cống ngươi đây? Ngươi chuộc người về không lấy tiền chuộc. Ngươi khá là thanh cao, ngươi khá là vĩ đại. Có thể ví dụ này của ngươi truyền ra cả nước lỗ. Vốn dĩ người ta ở nước ngoài đang muốn cứu người, rồi lại nghĩ, ôi thôi, người ta Tử Cống còn không lấy tiền, mình quay về có lấy không? Nếu như mình không lấy, có thể sinh hoạt phí trong nhà sẽ không đủ. Khi họ có sự do dự, có khi nào bởi vì như vậy có người liền không được cứu? Đúng vậy. Cho nên thánh hiền nhân nhìn sự việc, các ngài không phải nhìn trước mắt, các ngài nhìn rất xa. Không luận trước mắt chỉ luận tệ nạn, không luận nhất thời chỉ luận lâu dài, công luận một thân, chỉ luận thiên hạ. Quý vị coi người bây giờ, chỉ cần mình vui thích thì có gì là không thể. Người trước đây là nhất ngôn nhất hành của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến cả xã hội. Cho nên người trước đây rất là có trách nhiệm. Bây giờ hát bài hát đó rất không tốt, sẽ làm lầm lạc tư tưởng của rất nhiều người. Cho nên nếu như quý vị gặp được những người ca hát này, phải giới thiệu cho họ coi Liễu Phạm Tứ Huấn. Họ vừa coi thấy không đúng, những bài này mình hát không tốt. Cho nên lúc này đã nói với mọi người, giải hành phải tương ứng. Nếu không chỉ thực hành, quý vị chỉ làm, nếu quý vị không hiểu rõ ràng, tự tin mình thì không hiểu. Nhìn có vẻ quý vị đang làm việc tốt, nhưng mà trên thực tế có thể ảnh hưởng phiến diện rất lớn. Đó là tâm tốt mà làm việc xấu. Cho nên những lúc này giải hành tương ứng là rất quan trọng. Cái này là của Đại sư Chương Gia, 6 chữ này. Vì vậy chúng ta nhìn thấy lão pháp sư có pháp duyên thù thắng như vậy, gặp được thầy giáo tốt như vậy, và Hoàng Niệm lão có thể gặp được người thầy tốt như vậy, đều không phải ngẫu nhiên. Thế gian không có một việc gì là ngẫu nhiên. Do đó, chúng ta có thể từ Hoàng Niệm lão, cả quá trình diễn giải của cụ, quý vị sẽ hiểu được. Tức là bởi vì cụ rất có sứ mệnh, rất có thái độ hiếu thân tôn sư. Thậm chí là chúng ta cầm quyển sách này thì đã nhìn thấy được nhân cách của cụ rồi. Định tu tiệp yếu gì? Báo ân đàn. Tuổi tác lớn như vậy rồi, vẫn luôn muốn đem những điều sư phụ đã dạy cho, những pháp bảo tốt như vậy, tiếp tục khiến chúng sanh những lợi ích càng lớn. Thì giáo của Ngài hồi tập Kinh Vô Lượng Thọ, cụ lại dùng hết một đời làm chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ, giúp chúng ta càng có thể thâm nhập Kinh Vô Lượng Thọ. Thầy giáo biên tập Tịnh Tu Tiệp Yếu, cụ hoàn toàn hiểu được bi tâm của thầy mình, lại sợ chúng ta thâm nhập không đủ, đích thân cụ đây đã là lần giảng thứ ba rồi. Cụ đã dùng tâm gì? Báo ân của thầy giáo, báo ân của bổn sư. Dùng tâm báo ân để giảng Tịnh Tu Tiệp Yếu. Cho nên con cái của chúng ta hiếu thân tôn sư, thời thời tri ân báo ân. Quý vị không cần lo lắng tương lai của các em. Các em chắc chắn sẽ gặp được minh sư, gặp được người lãnh đạo tốt. Bởi vì người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy đều là giao cảm. Cho nên nhắc tới lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ hội tập khắp trong ngoài đối với Đại Kinh, hội tập khắp kinh luận tổ huấn trong ngoài, hơn 190 bộ để chú giải Đại Kinh, 83 bộ kinh điển, 110 loại chú giải của tổ sư, Đại Kinh Khoa Chú, Đại Kinh giải này của cụ có thể thống nhiếp thâm chỉ của thiền giáo luật mật, khiến cho chúng ta hoàn toàn có thể thâm giải nghĩa lý của Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên cái này là bản chú giải hoàn thiện của Tịnh Độ Đại Kinh, Nải Thị Tịnh Tông Thiện Trung Chi Thiện. Đây là một bảo bối của Tịnh Tông. Bây giờ tiếp theo sư phụ lại nói, để có thời gian vì đại chúng tuyên giảng Tịnh Tu Tiệp Yếu, đây lại là một bảo bối khác của Tịnh Tông chúng ta. Hơn nữa, sư phụ lại nói, Hoàng Niệm Lão, cụ đã đem những pháp yếu trọng tâm nhất trong Phật Pháp, trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đã khai giải rất rõ ràng, thậm chí trong lúc nói cười cười, đã đem đạo lý nói rõ ràng cho chúng ta, nhất là ông cụ đặc biệt rất biết so sánh. Lát nữa, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ, mọi người sẽ thể hội được. Ví dụ như kể một chuyện thế này, Hoàng Niệm Lão đã nói, rất nhiều người đều nói pháp môn Tịnh Độ đó chính là cho những ông cụ, bà cụ không biết chữ mới học thôi, ngu phu ngu phụ mới học, hoặc còn coi thường. Hoàng Niệm Lão vừa nói vừa cười mà nói rằng, cụ nói lấy một so sánh, hôm nay có một người, ông ấy có thể cứu chữa cho một người sắp chết. Có nghĩa là y thuật của ông rất cao. Phải không? Y thuật của ông ấy cao như vậy, quý vị nói tôi không cần để ông ấy coi. Ngày nay, ngay cả người không biết chữ tu pháp môn này cũng có thể thành Phật. Người không có trình độ chỉ cần họ chịu nghe, họ đều có thể thành tựu. Đó chẳng phải cũng như người đang bệnh rất nặng sao? Ông ấy cũng có thể trị lành cho họ. Một bác sĩ cao minh như vậy, quý vị nói bác sĩ cao minh như vậy tôi không khám. Có thể độ người không biết chữ để đi làm Phật, quý vị nói pháp môn này tôi không học, vậy chẳng phải quý vị rất ngốc hay sao? Cái này chính là làm một so sánh rất là thú vị. Cụ đã lấy một so sánh vẫn còn chưa đủ, còn lấy so sánh thứ hai rất từ bi. Cụ nói cũng như một kẻ ngốc đứng chụp hình, họ không hề ngốc chút nào. Phải không? Ai mà không biết dùng, tách liền chụp ra được rồi. Cũng giống như pháp môn niệm Phật, tâm can phổ bị, ai cũng có thể niệm, ai cũng có thể tu, cũng có thể thành tựu. Đừng có nói quý vị ngộ tánh phải cao bao nhiêu mới tu được. Cũng giống như kẻ ngốc đó chụp hình, ai cũng có thể tách, tách, tách. kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh về cực lạc.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.